Đạo Phật siêu khoa học. Thiên văn gia cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài. Băng thứ tư, trang 115, chương 2, phần 2. Đức Phật đã thấy vi trùng. Trước khi uống nước, các vị tu sĩ thường chú nguyện như sau: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Phật nhìn trong bát nước, thấy có 84,000 con vi trùng. Nếu không trì chú này, như ăn thịt chúng sinh vậy. Chúng ta lưu ý rằng 84,000 đây chỉ là con số tượng trưng của nhà Phật, chứ không phải con số đếm thật. Ví dụ 84,000 pháp môn. Nhân tiện tôi xin phép nói qua về vi trùng. Vào thế kỷ thứ 17, một nhà sinh vật học người Hòa Lan tên là Aitken van Leeuwenhoek, từ năm 1632 đến năm 1723, 91 năm, đã khám phá ra nhiều loại vi sinh vật như đến hậu bán thế kỷ thứ 19, khoa siêu sinh vật học ra đời. Nhà sinh vật học kim hóa học Louis Pasteur, 1822 tới năm 1895, 73 năm, đã xác định vai trò của những vi khuẩn trong việc gây men và gây bệnh. Rồi nhà vật lý gia người Đức tên là Robert Koch đã tìm những phương cách chứng minh rằng những loại vi khuẩn nào gây ra những bệnh tật nào. Trong các phòng thí nghiệm với những dụng cụ đặc biệt, các nhà sưu tầm đã phát hiện những tác hại khác nhau và ghê gớm của các siêu sinh vật. Đến giữa thế kỷ thứ 20, khoa siêu sinh vật học đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể. Một số siêu sinh vật gây nên nhiều thứ bệnh đã được nhận diện, và những phương pháp tiêu diệt chúng cũng đã được áp dụng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn biết tách rời những loại vi khuẩn nào có ích lợi để dùng trong lĩnh vực y tế, kỹ nghệ và canh nông. Ví dụ, mốc rêu, mold, đã được dùng để chế men, enzyme, thuốc kháng sinh, và nhất là trụ sinh. Một số lớn vi khuẩn bacteria được dùng trong thương mại để sản xuất nhũ toan lactic acid và chữa bệnh thiếu máu và thiếu chất vôi. Xin trở lại việc Phật đã thấy vi trùng. Tại sao Ngài thấy được mà chúng ta muốn thấy phải dùng kính hiển vi? Vì Phật đắc tam minh, lục thông và ngũ nhãn. Tam minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Với túc mạng minh, Ngài thấy được cuộc sống của Ngài và của chúng sinh đã trải qua nhiều số kiếp và thấy được cái gốc sanh tử từ trước đến giờ. Với thiên nhãn minh, Ngài thấy rõ tại sao người ta sanh làm người, làm quỷ đói và xuống địa ngục. Ngài thấy chúng sinh tùy nghiệp là nhân, dẫn sanh các cõi là quả. Ngài thấy chúng sinh đi đầu thai trong sáu đường, y như người đứng ở trên lầu cao, nhìn thấy ở dưới đường những người đi nhiều ngã. Nhờ thiên nhãn minh, Ngài thấy được những vật vô cùng nhỏ và những cái vô cùng lớn. Ví dụ Ngài thấy vi trùng trong bát nước, và thấy trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Vì chứng được lậu tận minh, nên Ngài dứt được nghiệp sinh tử luân hồi. Ngài nhìn lại nghiệp nhân nào tạo ra, khiến người ta phải trôi lăn trong vòng sinh tử, và suy nghĩ làm sao thoát khỏi sinh tử. Ngài đã thấy những lý do khiến chúng ta bị dẫn vào sinh tử, và những lý do giúp chúng ta thoát khỏi sinh tử. Từ ngàn xưa, chưa ai chống lại được sinh tử, mà Ngài thấy được nguyên nhân của sinh tử, luân hồi. Khi thấy được nguyên nhân tạo sinh tử, Ngài đã tìm những phương pháp để tiêu diệt những nguyên nhân này. Đó là giải thoát sinh tử. Thế nào là ngũ nhãn? Nhục nhãn là mắt thịt như mắt của chúng ta. Thiên nhãn là mắt của chư thiên, thấy được gần xa, trên dưới và ngày đêm. Huệ nhãn là mắt của thanh văn, duyên giác, quán thấy tất cả đều không. Pháp nhãn là mắt của Bồ Tát, quán các pháp và chúng sinh để tìm phương tiện giúp họ tu hành. Phật nhãn là mắt của Phật. Ta thấy xa, Phật thấy gần. Ta thấy tối, Phật thấy sáng. Chẳng có điều gì Phật không thấy, không nghe, không biết. Lục thông là gì? Là 1. Thiên nhãn thông. 2. Thần túc thông. 3. Thiên nhĩ thông. 4. Tha tâm thông. 5. Túc mệnh thông. Và 6. Lậu tận thông. Thần túc thông là chân đi xa vạn dặm. Thiên nhĩ thông là tai nghe xa vạn dặm, giống như 6 million dollar man. Và tha tâm thông là đọc được tư tưởng của chúng sinh. Còn 1, 3 và 6 đã nói trên rồi. Chương 3, phần 3. Đức Phật đã thấy nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử. Không phải đợi đến thế kỷ 19 mới có nguyên tử, mà nguyên tử đã có từ thời quá xa trong quá khứ. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật gọi nguyên tử là vi trần, tức là hạt bụi nhỏ. Sau đây là những bài tóm lược những thuyết về nguyên tử của đạo Bà La Môn, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo. Đạo Bà La Môn, kinh Niyaya Vatika trang 233 có ghi: nguyên tử không thể thấy vì nó không được cấu tạo bằng vật thể. Theo Kỳ Na giáo, mọi vật trong vũ trụ đều được cấu tạo từ linh hồn và không gian bằng vật thể, mà vật thể đó là nguyên tử. Mỗi nguyên tử chiếm khoảng không gian. Vật đó có thể lớn hay thật nhỏ. Dưới trạng thái nhỏ có vô số hạt nhân kết thành và chiếm diện tích của không gian. Nguyên tử là thường tồn và được xem như bản thể. Mỗi nguyên tử có mùi vị riêng, màu sắc riêng và có hai xúc giác. Nhưng tính chất này không thường còn, có thể thay đổi. Hai hay nhiều hạt nhân kết lại có thể thay đổi cường độ thô nhám hay nhẵn thín và có thể tạo thành các căn. Tóm lại, nguyên tử có thể tạo thành nhiều hình thể khác nhau. Nguyên tử có thể tạo thành sự di động của chính nó, và sự di động này lắm lúc quá nhanh, trong tích tắc khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Phật giáo không chủ trương nguyên tử thường còn hay không thường còn. Phật giáo chỉ đề cập đến nhân và duyên. Có nhân, có duyên, nguyên tử có thể tạo nên bất cứ hình thể nào đó, mắt chúng ta có thể thấy được, và đôi khi cực tinh vi với con mắt thường không thể thấy được. Nhưng với những cặp mắt giác ngộ của các vị tu chứng ở trên núi Hy Mã Lạp hay dọc theo rặng Hindu Kush, miền Bắc Ấn Độ, các thánh nhân thấy rằng một hạt nhân nguyên tử quá nhỏ, mắt thường không thể thấy được, được gọi là Paramanu. 36 Paramanu được gọi là một Anu. 36 Anus được gọi là một Tartari. 36 Tartari được gọi là một Radhanu. Như thế, một Paramanu là một phần 46.656 Radhanu. Với nhãn thông, Đức Phật thấy Paramanu là vi thể năng động. Theo nhân duyên, nguyên tử là cội nguồn cấu tạo ra sơn hà vũ trụ vậy. Trang 467 nói rằng, người ta chưa ai thấy được nguyên tử, cho dầu với một kính hiển vi cực kỳ lớn. Song người ta vẫn tìm ra nguyên tử, chẳng hạn như người ta có thể chụp được dấu xê dịch của những nguyên tử với một máy chụp hình tinh xảo, có thể so sánh như là một hơi khói lạc phản phất sau một luồng gió cuốn. Xin quý vị so sánh câu trên với việc mô tả nguyên tố element 110 do Trung tâm Sưu tầm Nguyên tử ở miền Nam Đức Quốc khám phá như sau. Mỗi lần xuất hiện trong một phần ngàn giây đồng hồ, nguyên tố 110 lại tan biến đi. Tuy nhiên, các khoa học gia tin rằng nguyên tố 110 hiện diện bởi vì nó đã phóng ra một nhân helium trước khi tan biến. Tuy rằng cách nhau trên 25 thế kỷ, việc mô tả sự ảnh hiện chớp nhoáng của nguyên tử và nguyên tố 110 không sai nhau một hào ly. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu những điều chư Phật và chư vị Bồ Tát nói cách đây mấy ngàn năm có đúng với những khám phá mới của khoa học không? Kỳ Na giáo nói, với trạng thái nhỏ có vô số hạt nhân kết thành và chiếm diện tích lớn trong không gian. Khoa học ngày nay nói, với nguyên tử có những hạt vi phân tìm nguyên tử như quark và dòng họ hadron, meson và baryon, lepton và dòng họ electron, neutrino, muon, vân vân, gluon và dòng họ photon, graviton, gluon yếu, vân vân. Có chừng 200 hạt như vậy. Kỳ Na giáo nói, mỗi nguyên tử có mùi vị và màu sắc riêng và có hai xúc giác. Nhưng tính chất này không thường còn và có thể thay đổi. Hai hay nhiều hạt nhân kết lại có thể thay đổi cường độ thô nhám hay nhẵn thín và có thể tạo thành các căn. Tóm lại, nguyên tử có thể tạo nhiều hình thể khác nhau. Nguyên tử có thể tạo thành sự di động của chính nó, và sự di động này lắm lúc quá nhanh, trong tích tắc đi khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Khoa học ngày nay nói, theo nguyên lượng sắc động học, hạt quark có ba màu: đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Ngoài quark lại có hạt đối quark, hai xúc giác. Tất cả những hạt vi phân tìm nguyên tử đều là hạt ảo, nghĩa là không có trọng khối, vị trí luôn luôn ẩn hiện ma quái, thay hình đổi dạng trong từng sát na. Người ta chỉ tìm thấy những hạt này trong những phương trình toán học mà thôi. Hạt quark, hadron, và photon, quang tử, là những hạt thay hình đổi dạng rất kỳ quái. Ngoài ra, tất cả những hạt đó chỉ xuất hiện trong vòng từ 1/1000000 cho đến 40/1000000 của một giây đồng hồ. Có hạt như tachyon còn nhỏ hơn siêu tơ trời và bay nhanh hơn ánh sáng nữa. Ánh sáng bay 300.000 cây số giây hay 186.000 dặm giây. Theo Phật giáo, có đủ nhân duyên, nguyên tử có thể tạo nên bất cứ hình thể nào đó mắt chúng ta không thấy được. Đức Phật thấy nguyên tử là vi thể năng động. Trong kinh, Đức Phật gọi nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử bằng những tên khác nhau như Khích Du Trần, Mao Đầu Trần, Vi Trần, Cực Vi, Cực Vi Trần, Lân Hư Trần và Lân Không, vân vân. Khích Du Trần là những hạt bụi ta thường thấy khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa. Một hạt Khích Du Trần chỉ bằng 1/200 tiết diện của một sợi tóc. Mao Đầu Trần là những hạt bụi nhỏ bằng đầu sợi lông. Tôi nghĩ rằng Mao Đầu Trần lớn hơn Khích Du Trần. Trước kia trong kinh Phật gọi Vi Trần là nguyên tử. Cực Vi, Cực Vi Trần, Lân Hư Trần và Lân Không, theo tôi nghĩ, là những hạt vi phân tiền nguyên tử, hay những hạt ảo, là những hạt gần hư không. Nó cũng giống như Epsilon, một điểm hình học không kích thước, và có trị giá gần bằng zero do Newton phát minh. Nếu tôi sai, xin các bậc cao minh chỉ dạy. Nếu Phật, Bồ Tát và các vị thánh nhân thấy được nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử, thì các ngài đã thấy được thực tại cuối cùng của sự vật, mà các khoa học gia ngày nay gọi là những viên gạch cuối cùng cấu tạo vật chất. Câu sau đây trích trong băng giảng Kinh Lăng Nghiêm của cụ Nghiêm Xuân Hồng. Bản thể luận của nhà Phật cho rằng cái thực tại cuối cùng, cái cội nguồn của pháp giới này là chính cái diệu tâm, không hình, không ảnh. Nó tương tự như mặt trăng đó. Chương 2, phần 4. Khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có thể có những loài chúng sinh cư ngụ. Trong cuốn Lăng Kính Đại Thừa, trang 182, cụ Nghiêm Xuân Hồng đã viết: khoa học ngày nay cũng khám phá khá nhiều những quang tuyến vũ trụ, khoảng không gian bao la giữa các hành tinh mà trước kia khoa học gia tưởng là tuyệt đối trống rỗng, thì nay họ khám phá thấy có rất nhiều quang tuyến vũ trụ. Những quang tuyến này đạt tới những tần số ghê gớm, còn gấp bội tần số của quang tuyến gamma, và thường xuyên oanh tạc bầu khí quyển của trái đất, và chắc chắn tạo nên nhiều sự chuyển hóa chưa thể biết được. Điểm này chứng minh lời kinh xưa dạy rằng khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có đầy quang minh, và cũng đều có thể có những loài chúng sanh cư ngụ. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem lời kinh xưa mà cụ Hồng đã trưng dẫn có đúng không. Hành tinh mới phát hiện có thể có đời sống sinh vật. tiến sĩ Geoffrey W. Morsi, thiên văn gia tại Đại học San Francisco, và Paul Butler. Sau 8 năm quan sát tại thiên văn đài LIC ở San Jose, đã phát hiện hai hành tinh chạy quanh quỹ đạo của sao mặt trời. Nhiệt độ của hai hành tinh này có vẻ ấm áp, nên có thể có nước ở thể lỏng, điều kiện cần thiết cho những tiến trình hóa học, và có thể có đời sống sinh vật ngoại từng không gian. Hai hành tinh lớn quá cỡ mặt trời này, lớn hơn mộc tinh Jupiter rất nhiều, đang cặp kè với sao 70 Virginis ở trong chòm sao Xử Nữ, và sao 47 Ursa Majoris ở dưới cán gáo The Big Dipper ở trong chòm sao Đại Hùng Tinh Ursa Major. Chúng ở cách xa trái đất 35 quang niên. Chúng nhỏ bé và mờ tối trước ánh sáng rực rỡ của hai ngôi sao mẹ, nhưng có trọng trường gravity rất rõ rệt. Việc khám phá này cùng với việc phát hiện một hành tinh chạy quanh quỹ đạo của sao Pegasus 51